Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 19 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Không để lãng phí nguồn lực vì tắc trách của người thi hành công vụ.
Bão số 6 tiếp tục có xu hướng giảm cường độ.
Thu nộp ngân sách 7.666 tỷ đồng từ chống buôn lậu gian lận thương mại.
Ngành năng lượng tái tạo toàn cầu có thể tạo ra 32,8 triệu việc làm vào năm 2030.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 19 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, theo Thủ tướng, cải cách hành chính là một khâu quan trọng, đột phá phải được triển khai mạnh mẽ, đồng thời ở tất cả các cấp các ngành. Đầu tư cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hành chính là đầu tư cho phát triển và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc này tuy khó khăn, phức tạp, nhạy cảm vì đụng đến tổ chức, con người, nhưng khó mấy cũng phải làm trên tinh thần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào, dứt việc đấy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xác định rõ lộ trình phù hợp để thực hiện tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức, huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển, không để lãng phí thời gian, công sức chỉ vì thủ tục hành chính hay sự quan liêu tắc trách của người thực thi công vụ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự kiến trong 24 đến 48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục có xu thế giảm cường độ.
Thông tin tại cuộc họp giao ban ứng phó với bão số 6 do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức vào sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6 giờ 30 ngày 19 tháng 10 đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho 59.719 tàu trên 270.561 ngư dân biết diễn biến hướng đi của bão để di chuyển phòng tránh. Các đơn vị từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa duy trì hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ với 85 tàu xuồng, hơn 50 ô tô các loại trực sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống. Các đơn vị từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão tại 22 điểm.
Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Dự thảo đề xuất hai hình thức hỗ trợ thuốc gồm hỗ trợ thuốc miễn phí toàn bộ và hỗ trợ thuốc miễn phí một phần. Hỗ trợ thuốc miễn phí toàn bộ áp dụng cho tất cả các mặt hàng thuốc, cơ sở kinh doanh dược, hỗ trợ miễn phí toàn bộ số lượng thuốc sử dụng trong quá trình điều trị thuộc phạm vi cam kết của chương trình cho người bệnh. Hỗ trợ thuốc miễn phí một phần áp dụng cho thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu còn trong thời hạn bảo hộ độc quyền.
Bộ Tài chính vừa gửi báo cáo về việc thực hiện nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 trong lĩnh vực tài chính. Tại báo cáo này, Bộ Tài chính cho biết lũy kế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản 8 tháng đầu năm 2022 đạt gần 27.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hơn 96% so với cùng kỳ năm 2021. Thu thuế bất động sản tăng vọt khi lượng hồ sơ khai giá chuyển nhượng cao hơn giá do địa phương quy định chiếm 72%.
Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã thông tin tình hình kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý 99.975 vụ việc vi phạm, trong đó có 12.275 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 82.678 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, 1.866 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Cơ quan chức năng đã thu nộp ngân sách 7.666 tỷ đồng, khởi tố 380 vụ và 472 đối tượng.
Sự kiến cuối tuần này, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp về việc rà soát cơ sở pháp lý, giá trị các khu đất, đảm bảo thanh toán hợp đồng. BT dự án giải quyết ngập do chiều cường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Trước đây quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT ký kết giữa chủ đầu tư và thành phố vào năm 2016 gồm 7 khu đất. Nay thỏa thuận mới điều chỉnh quỹ đất thanh toán sẽ còn 5 khu đất với tổng trị giá khoảng 1.600 tỷ đồng.
5 bệnh viện gồm Ca, Bạch Mai, Ung Biếu Hà Nội, Chợ Rẫy và Ung Biếu Thành phố Hồ Chí Minh và 3 điểm cộng đồng tham gia chương trình thường niên nhằm sàng lọc sớm để phát hiện bệnh ung thư vú kéo dài từ nay cho đến ngày 20 tháng 11. Phụ nữ tham gia chương trình sẽ được khám lâm sàng, chụp nhũ ảnh và siêu âm để sàng lọc, tất cả đều miễn phí.
Giá thép trong nước ngày hôm nay giảm kỷ lục về quanh 14 triệu đồng một tấn sau gần 2 năm tương đương với mức giá của thời điểm cuối năm 2020, với thép Hòa Phát trong vòng một tháng qua đã giảm 1,2 đến 1,3 triệu đồng mỗi tấn. Tại miền Bắc, giá thép ngày hôm nay ghi nhận dòng thép cuộn ở mức 14.500 đồng một kg, thép Thanh Vằn có giá 14.600 đồng một kg. Tại miền Trung, dòng thép cuộn ở mức 14.310 đồng một kg, thép Thanh Vằn có giá 14.820 đồng một kg. Tại miền Nam, dòng thép cuộn giảm 100 đồng xuống mức 14.310 đồng một kg, còn với thép Thanh Vằn có giá 14.410 đồng một kg, giảm 310 đồng.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận theo đề xuất của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức triển khai thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tuyến BRT từ nhà chờ BRT Văn Khê đến trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông. Dự kiến cuối tháng 11 năm 2022 sẽ thí điểm mô hình xe điện hai bánh trên. Sau thời gian thí điểm sẽ nhân rộng mô hình ra các điểm khác nhằm khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng. Trong thời gian thí điểm, người dân không phải trả phí dịch vụ, được miễn phí sử dụng hoàn toàn phương tiện.
Ngày 19 tháng 10, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án bị cáo Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tất Thành Cang 6 năm tù tổng hợp với bản án trong vụ án IPC và Sadeco, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho hai bản án là 14 năm 6 tháng tù.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo không nên đánh giá thấp tình hình dịch bệnh trên trái đất, mặc dù số ca tử vong trong đại dịch COVID-19 đã giảm mạnh. Ông khẳng định thế giới vẫn đang phải đối mặt với một thực tế rất khó khăn là đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, bệnh đầu mùa khỉ vẫn đang lan rộng. Các bệnh không lây nhiễm như bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần cũng ngày càng trở thành mối quan tâm lớn. Trong đại dịch COVID-19, số lượng người có vấn đề về sức khỏe tâm thần tăng mạnh, trong đó riêng các trường hợp trầm cảm và lo âu tăng 25%.
Khoảng 1 tỷ trẻ em trên thế giới đang đứng trước nguy cơ vô cùng lớn do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, trong khi mức sống của thế hệ trẻ không được cải thiện trong thập niên qua. Cảnh báo này được tổ chức phi chính phủ của Hà Lan đưa ra trong báo cáo mới nhất về việc thực hiện quyền trẻ em công bố vào ngày 19 tháng 10. Theo báo cáo, hơn 33% số trẻ em trên thế giới, khoảng 820 triệu trẻ đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng, trong khi tình trạng khan hiếm nước đã ảnh hưởng đến 920 triệu trẻ em trên toàn cầu. Ngoài ra, khoảng 600 triệu trẻ em mắc các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết, tương đương cứ 4 trẻ có 1 trẻ mắc các căn bệnh này.
Hàng nghìn người đã tham gia các cuộc đình công trên khắp nước Pháp, yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát leo thang. Cuộc đình công này khiến tình hình tại Pháp thêm trầm trọng khi hoạt động đình công của các công nhân ngành dầu khí đã khiến nguồn cung nhiên liệu bị đình trệ, gây khó khăn cho hàng triệu người sử dụng các phương tiện cá nhân. Bộ Nội vụ Pháp xác nhận khoảng 107.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước, trong đó có 13.000 người tại Paris.
Tổng thư ký NATO xác nhận tổ chức này sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine trong vài ngày tới để giúp nước này tự bảo vệ mình trước các máy bay không người lái UAV, bao gồm cả máy bay từ Iran mà Nga đang sử dụng để nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Các UAV đang được xem là vấn đề mới với phía Ukraine vì tính cơ động và kiểu đánh cảm tử. Phía Ukraine cho rằng khả năng dùng UAV tấn công Ukraine suốt cả tháng với quy mô 100 UAV mỗi ngày.
Ngày 19 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chính phủ Mỹ sẽ viện trợ 2 triệu đô la Mỹ cho Cuba để khắc phục hậu quả bão Ian thông qua các tổ chức độc lập. Chúng tôi đánh giá cao lời đề nghị hỗ trợ nhân đạo của Mỹ, Ngoại trưởng Cuba xác nhận, đồng thời cho biết khoản viện trợ sẽ được chuyển thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Theo một báo cáo mới được công bố bởi Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế và Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc ILO, trong năm 2021, lĩnh vực năng lượng tái tạo đã tạo ra 12,7 triệu việc làm trên toàn thế giới, tăng 700.000 việc làm mới chỉ trong 12 tháng, bất chấp những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng. Dự kiến lĩnh vực này có thể tạo ra 32,8 triệu việc làm vào năm 2030.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, những ngày này tại thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều dịch vụ miễn phí để hỗ trợ người dân đang rơi vào khó khăn sau trận lụt lịch sử vừa qua.
Từ quần áo sạch, nước uống, đồ ăn cho đến sửa xe miễn phí, Đó là những chia sẻ ấm tình người, dịch vụ miễn phí nhưng giá trị và ý nghĩa thì là vô giá. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Ngay sau khi Đà Nẵng tạnh mưa và nước rút, anh Lê Văn Vĩnh, trưởng nhóm sửa xe miễn phí Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cùng hàng chục thợ sửa xe, mỗi ngày đều chạy 50 km từ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về đây để hỗ trợ sửa xe máy miễn phí cho bà con lao động và sinh viên khó khăn.
Ban đầu là mình cứ suy nghĩ của mình là có gì mình giúp đỡ thôi, chứ còn mình không có nghĩ mà tới cái quy mô mà anh em hỗ trợ đông như vậy.
Sau trận mưa lụt lịch sử, hàng ngàn chiếc xe của người dân Đà Nẵng đã bị ngâm trong nước. Những người thợ này tình nguyện sửa chữa không tính công và đối với sinh viên còn được hỗ trợ thay nhớt miễn phí. Chị Võ Thị Trúc Ly, sinh viên Đại học Duy Tân xúc động cho biết.
Xe của em thì cũng bị hư nặng, giờ để nhờ có mấy chú sửa giúp em chứ. Xe này là ba, xe của ba đi làm xong ba để lại cho em đi học. Em thấy rất là vui và hạnh phúc, em cảm động, cảm ơn các chú lắm ạ.
Cũng với tinh thần có gì giúp nấy, ở các khu vực bị ngập chưa có nước sạch, mấy ngày nay cũng xuất hiện nhiều điểm cung cấp miễn phí quần áo, đồ dùng gia đình, chia sẻ khó khăn với những người cần. Những xe chở nước uống, đồ ăn cũng tỏa tới khắp các kiệt hẻm khó khăn. Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, tổ 41, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Cái này gọi là cũng ít lòng nhiều vậy thôi, chứ bây giờ giúp đỡ lúc hoàn cảnh khó khăn mà. Một miếng khi đói là bằng một gói khi no. Thì bây giờ có hoàn cảnh vậy ai cũng thấy thương hết. Giúp được phần nào giúp thôi, chứ còn như cũng không có gì nhiều.
Những chia sẻ của những người xa lạ, không quen biết đã khiến cho cuộc sống của những người lao động nghèo, sinh viên xa nhà ở Đà Nẵng vơi bớt khó khăn sau thiên tai lụt lội.
Và ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.